Con sông quê hương trong tâm hồn một nhà thơ. Có lẽ tất cả những ai đã từng một lần cắp sách tới trường đều biết và đều quen với cái tên Tế Hanh, một nhà thơ Việt Nam nổi tiếng trong thời kỳ hiện đại. Người ta nhớ tới ông không chỉ vì thơ ông đã được đưa vào sách giáo khoa ở trường phổ thông, mà còn vì thơ của ông đã đem lại những cảm xúc vừa chân thực vừa tươi mới. Những bài thơ đó còn đẹp bởi sự sáng tạo ngôn từ. Nhắc tới ông, có lẽ ít ai quên được hình tượng dòng sông quê trong bài Nhớ con sông quê hương. Nhà thơ Tế Hanh vốn quê ở Quảng Ngãi, là một vùng gần biển, có các con sông bao bọc. Khi ông tập kết ra Bắc, thì nỗi nhớ quê hương của ông cũng là nỗi nhớ dòng sông quen thuộc quê nhà. Giống như rất nhiều vùng quê khác, con sông bao giờ cũng là một cảnh quan gắn bó với cánh đồng, với ngôi nhà thân thuộc của mỗi người. Quê hương là cầu tre nhỏ, âm thầm đổ nước ra sông. Đỗ Trung Quân. Nhưng với Tế Hanh, dòng sông quê hương gần gũi và gắn bó hơn nhiều. Quê hương tôi có con sông xanh biếc, nước gương trong soi tóc những hàng tre. Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè, tỏa nắng xuống dòng sông lấp loáng. Bốn câu thơ mở đầu đã vẽ một bức tranh thủy mặc vừa giản dị, vừa quen thuộc, vừa sinh động. Ngôn ngữ ở đây rõ ràng không có gì cầu kỳ khó hiểu. Con sông xanh biên biết, nước trong như gương, in bóng những hàng tre soi tóc bên sông. Hai câu thơ tả thực về con sông đột ngột chuyển sang một cảm xúc trữ tình khác. Đó là việc tác giả ví tâm hồn của mình như một buổi trưa hè, tỏa bóng lấp loáng, và hình ảnh này làm đẹp thêm cảnh quan vừa được tả ở trên. Chỉ đọc bốn câu đầu thôi, ta đã cảm thấy như tác giả đang dẫn ta về một dòng sông quê vừa đẹp, vừa dịu mát, êm ả đến lạ lùng. Thực ra là tâm hồn nhà thơ đã hòa nhập vào cảnh trí thiên nhiên. Và tác giả nói ngay, như bộc bạch cả nỗi niềm da diết ấy. Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi giữ mãi mối tình mới mẻ. Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ, sông của miền Nam, nước Việt thân yêu. Con sông quê như một điệp khúc, cứ ngân nga và nhắc lại nhiều lần, giống như từng đợt sóng trào. Con sông đã tắm cả cuộc đời nhà thơ. Nói như vậy là nhà thơ muốn nói một điều, dòng sông quê hương đã bao trùm, chảy suốt những năm tháng của cuộc đời ông, in đậm như một dấu ấn không thể phai mờ trong tâm khảm. Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ, sông của miền Nam, nước Việt thân yêu. Con sông và quê hương hòa thành một. Có điều gì khác lạ mà nhà thơ đưa con sông thành một hình tượng khái quát hóa cao độ đến thế? Như trên chúng ta vừa nói, cuộc sống vùng quê miền Trung, Quảng Ngãi của nhà thơ là một cuộc sống của những người gắn liền sông nước. Dân cư ở đây chuyên sống bằng nghề chài lưới, bắt cá tôm và làm các công việc nhà nông để sinh nhai. Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy, kẻ sớm khuya chài lưới bên sông, kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng. Cuộc sống lao động như vậy quả là cực nhọc, nhưng nó rất bình dị, vì vậy nó rất thật. Và cũng chính vì thế mà nó gắn bó với mỗi con người đã từng sinh sống ở đó, trong số ấy có nhà thơ. Giờ đây nhà thơ đã xa nhà đi tập kết, xa quê hương ra tận miền Bắc xa xôi. Nỗi nhớ ấy mới thực sự dậy lên, đầm thắm mãnh liệt. Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc, sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc, hai tiếng thiêng liêng, hai tiếng miền Nam. Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây, bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy, hình ảnh con sông quê mát rượi, lai láng chảy lòng tôi như suối tưới. Quê hương ơi, lòng tôi cũng như sông. Suốt cả một đoạn thơ dài, mạch thơ cứ thế chảy như một mạch ngầm mượt mà, ngọt ngào và pha lẫn nỗi niềm day dứt. Đó chính là hồn thơ của tác giả với một cảm xúc nhớ thương về dòng sông. Có lẽ không có nỗi niềm chân thực đó, nhà thơ không thể nào viết được những dòng thơ dạt dào đến thế. Nó đưa người đọc vào dòng chảy cảm xúc đó, chia sẻ với tác giả những nỗi niềm thiết tha. Con sông hiện lên đẹp dần bởi các hình ảnh ngôn từ được tác giả xây dựng. Những trưa đứng dưới hàng cây, nghe dâng lên tràn đầy hình ảnh con sông quê trong xanh mát rượi. Chảy lai láng như dòng suối mát gội tưới lòng mình. Từ đó mà tác giả dẫn ta tới ba hình tượng, đứng cạnh nhau, hòa làm một: dòng sông, quê hương và tâm hồn nhà thơ. Nhà thơ Thanh Thảo cũng từng viết về sông. Đường anh đi qua bao nhiêu sông sâu, những dòng sông trong lành như tiếng hát. Có dòng sông trầm đục, có dòng sông như một thoáng nao lòng. Nhưng khác với nhiều dòng sông với nhiều đặc tính khác nhau mà Thanh Thảo chiêm nghiệm, dòng sông của Tế Hanh chỉ có một, đó là dòng sông quê nhà. Dòng sông của tác giả khái quát lên thành tấm lòng là niềm thương nỗi nhớ, là tình yêu thiết tha và sau cùng là động lực thôi thúc hành động của nhà thơ. Cầm súng lên đường đi kháng chiến để giải phóng thống nhất đất nước, trở lại con sông quê hương của mình, như lời khẳng định rắn rỏi thể hiện khát khao cuối cùng của nhà thơ. Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mong ước, tôi sẽ về sông nước của quê hương, tôi sẽ về sông nước của tình thương. Thủ pháp tạo mơ hồ ngữ nghĩa trong một truyện cười dân gian. Các em vốn là những người say mê đọc sách, hẳn đã biết một truyện cười dân gian Việt Nam nhan đề Mất Rồi. Câu chuyện như sau. Có một người sắp đi chơi xa, bèn dặn con: "Này, ở nhà có ai hỏi thì bảo bố đi chơi vắng nhé." Sợ con mãi chơi quên mất, ông cẩn thận lấy bút viết vào giấy rồi bảo: "Có ai hỏi thì con cứ đưa cái giấy này." Con cầm giấy bỏ vào túi áo. Cả ngày hôm ấy chẳng thấy ai hỏi. Tối đến sẵn có ngọn đèn, nó lấy giấy ra xem. Chẳng may vô ý để giấy cháy mất. Hôm sau có người đến chơi hỏi: "Thầy cháu có nhà không?" Nó ngẩn ngơ hồi lâu, sực nhớ ra, sờ vào túi không thấy giấy, liền hốt hoảng: "Mất rồi." Khách giật mình hỏi: "Mất bao giờ?" "Hôm qua ạ." "Sao mà mất?" "Cháy." Truyện cười dân gian Việt Nam, Trương Chính và Tạ Phong Châu biên soạn, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, năm 1986. Các em chắc cũng dễ dàng nhận ra chi tiết buồn cười ở đoạn kết câu chuyện này. Bất ngờ từ sự hốt hoảng của ông khách khi nghe cậu con trai của bạn mình đối đáp. Cách đối đáp thể hiện qua các từ ngữ cậu ta sử dụng trong các tình huống làm chúng ta và nhất là ông khách nghĩ rằng ông bạn mình đã mất, tức là đã chết. Quả là một chuyện động trời phải không? Yếu tố nào gây nên sự sai lệch ngữ nghĩa trái ngược ghê gớm đến như vậy? Đây là một thủ pháp mơ hồ ngữ nghĩa mà dân gian đã tận dụng để xây dựng nên các truyện cười kiểu loại này. Điều mấu chốt đầu tiên là sự sai lệch trọng tâm thông báo giữa ông khách và cậu bé. Với ông khách thì rõ rồi. Câu hỏi: thầy cháu có nhà không? Chỉ ra rằng ông ta cần gặp bố cậu bé. Lẽ ra có thể trả lời thẳng vào câu hỏi này thì cậu bé lại hướng sự quan tâm vào mẫu giấy của bố, vì mẫu giấy đó thực chất là yêu cầu cần thực hiện, là lời bố dặn khi có khách hỏi mình. Định hướng sai lệch của cậu bé khiến cậu thốt ra một câu trả lời theo phản xạ bản năng: mất rồi. Logic này chỉ đúng với cậu bé vì cậu ta đang nói về sự mất của mẫu giấy. Nhưng người khách hoàn toàn không biết cái uẩn khúc chủ quan đó, mà chỉ hướng vào trọng tâm là ông bạn mình. Và câu trả lời là mất rồi, hiển nhiên được ông hiểu là bạn mình đã chết. Quả là một tin sét đánh. Tuy nhiên, ông khách đã cẩn thận kiểm chứng lại bằng một câu hỏi tiếp theo. Mất bao giờ? Nhưng lần này cậu bé vẫn tiếp tục đón nhận câu hỏi đó và lại chỉ quan tâm tới mẫu giấy. Cứ thế đến câu hỏi, sao mà mất? Và câu trả lời là cháy, thì cả ông khách và cậu bé hiểu nguyên nhân của sự mất tối hôm qua theo hai chủ thể khác nhau. Diễn biến của câu đối đáp hoàn toàn đủ cơ sở để ông khách hiểu rằng bạn mình vừa mất tối hôm trước do một tai nạn cháy. Đây chính là nghịch lý mà người đọc thấy buồn cười. Cơ chế không tương hợp đó lại tạo ra một bất ngờ theo hướng suy luận ngữ nghĩa. Kết cục phi logic lại được hình thành từ một logic đơn phương giữa người nói và người nghe. Cách trả lời trống không mang tính khẩu ngữ của cậu bé là một nguyên nhân gây mơ hồ, vì trọng tâm thông báo của cậu lại hoàn toàn có thể áp đặt cho trọng tâm thông tin mà ông khách cần biết. Chỉ có điều nó khác về chủ thể thông báo. Ông khách hiểu là đang nói về ông bố cậu, còn cậu chỉ nhằm tới mẫu giấy mà ông bố cậu dặn. Và sự hốt hoảng của cả hai người theo hướng trái ngược cũng hỗ trợ thêm cho tình tiết của truyện cười này. Dĩ nhiên, đây là một truyện cười được xây dựng theo hư cấu dân gian. Thực tế, ít có những biến cố sai lệch ngẫu nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Ông khách có thể điều chỉnh ngay sự hiểu lầm của mình sau câu hỏi thứ hai. Nhưng chúng ta đọc những truyện cười như vậy với tư cách là thưởng thức một tác phẩm văn học. Ở đó, tác giả đã sử dụng triệt để cơ chế mơ hồ ngữ nghĩa để tạo ra những nghịch lý gây cười. Cháy và thắp, những giá trị tu từ ẩn dụ. Cháy và thắp là hai động từ quen thuộc của tiếng Việt. Trong từ điển tiếng Việt, Hoàng Phê chủ biên, nhà xuất bản Đà Nẵng, Trung tâm Từ điển học 2002 có giải thích: cháy là chịu tác động của lửa và tự thiêu hủy. Còn thắp là châm lửa làm cho cháy lên. Như vậy, cháy và thắp có một điểm tương đồng là đều liên quan tới ngọn lửa, một hiện tượng tự nhiên tạo ra sự cháy và sức nóng. Lửa là một trong năm yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, sinh ra vũ trụ theo thuyết âm dương ngũ hành. Và trong cuộc sống hàng ngày của con người chúng ta, có lẽ không có lửa thì không có sự sống. Hai định nghĩa mà ta vừa dẫn ra trong từ điển chỉ nghĩa thông thường của từ cháy và thắp. Tuy nhiên, trong văn chương nghệ thuật, đặc biệt là trong thơ ca, thì giá trị ẩn dụ về ngữ nghĩa của chúng được thể hiện đặc biệt sinh động nhiều vẻ. Trước hết, người ta xuất phát từ quan niệm về bản chất sinh ra năng lượng của lửa trong thực tế để biểu hiện một nghĩa hình tượng mang ẩn ý. Rasul Gamzatov, một nhà thơ Xô Viết, người nước Cộng hòa Dagestan, lừng tiếng trước đây, từng nói: người ta có thể thắp lên nghìn ngọn nến, nhưng không thể dễ dàng thắp lên một ngọn lửa trong tim. Ngọn lửa trong tim là một lối nói hoàn toàn mang tính hình tượng. Nó dùng để ám chỉ một trạng thái xúc cảm của con người. Trái tim ta thắp hồng lên ngọn lửa, cháy trong mưa, trong giông tố âm thầm. Thanh Hải. Ngọn lửa mà nhà thơ ám chỉ ở đây chính là nghị lực, là nhiệt huyết của mỗi con người trước gian nan thử thách. Bất kỳ một con người, một sự vật hiện tượng nào trong một lúc nào đó cũng có thể thăng hoa biến đổi bất ngờ và từ đó tạo ra sự chuyển biến mới, tích cực trong cuộc sống bình thường. Trong bài thơ Lửa đèn nổi tiếng của mình, nhà thơ Phạm Tiến Duật đã sử dụng từ thắp một cách hết sức đắc dụng. Anh cùng em sang bên kia cầu, nơi có những miền quê yên ả, nơi có những ngọn đèn thắp trong kẽ lá. Ngọn đèn thắp trong kẽ lá quả là một hình tượng thi vị độc đáo, nhưng không phải là một hình tượng chủ quan, thiếu thuyết phục. Nhà thơ đã quan sát và đưa ra nhận xét rất tinh tế và hợp lý với cách suy tưởng của mọi người. Trái cà chua như cái đèn lồng nhỏ xíu, thắp mùa đông ấm những đêm thâu. Quả ớt như ngọn lửa đèn dầu, chạm đầu lưỡi, chạm vào sức nóng. Và nhà thơ khái quát nên nhận định: mạch đất ta dồi dào sức sống, nên nhành cây cũng thắp sáng quê hương. Rõ ràng, lửa và thắp ở đây luôn đi với nhau, nhưng dùng một cách hoàn toàn ẩn dụ. Các trái cây màu đỏ khác nhau về giống loài, như những ngọn đèn khác nhau về hình dáng, như được thắp sáng lên để tô điểm cho quê hương đất nước. Thông thường, chỉ có một ai đó mới có khả năng thực hiện hành động thắp hay đốt lên ngọn lửa. Ở đây, nhành cây đã làm được điều đó. Nhà thơ đã nhân hóa loài cây, thổi hồn vào cho chúng. Đó là một lối nói nhân hóa thật đặc sắc. Thắp lửa dĩ nhiên là phải cháy, phải sáng, phải nóng rực lên vì sự cháy. Sự cháy thông thường đó lại cũng được dùng theo nghĩa hình tượng của thơ. Washington, buổi hoàng hôn. Ôi những linh hồn còn mất. Hãy cháy lên sự thật. Tố Hữu. Sự thật cần được cháy lên để làm rõ chân lý đối với mọi người. Đó là thông điệp mà nhà thơ cần chuyển tải. Cháy lên ở đây chính là sự thức tỉnh, sự sáng tỏ một điều mà lâu nay nhân loại chưa biết rõ. Norman Morrison, người anh hùng mà nhà thơ Tố Hữu ca ngợi trong bài thơ, chính là người đảm đương công việc đó. Tự đốt cháy mình và hành động đó đồng nghĩa là làm cháy lên ngọn lửa sự thật trước toàn nhân loại. Nói như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: chúng muốn lửa, chúng ta có lửa. Lửa của chúng ta là lửa căm hờn, là chí khí của một dân tộc quật cường. Tục ngữ có câu: lửa thử vàng, gian nan thử sức. Chân lý đó rõ ràng đã lấy ngọn lửa cháy bỏng làm nền tảng của lập luận. Qua gió sương mới biết tùng bách cứng, qua ngọn lửa lừng mới rõ thức vàng cao. Qua gian lao mới hay người ngay thẳng. Khi ta nói, hãy thắp lên ngọn lửa ngày mai, thì rõ ràng các từ thắp, ngọn lửa mang một hàm nghĩa khác hẳn, thoát ly nghĩa thực, tức là nghĩa đen của các từ này. Hoặc để diễn tả một từ cháy với nghĩa ở mức độ cao, nhà thơ Thanh Thảo viết về các đồng đội đã ngã xuống của mình. Với người chết bình thường, thời gian không quý nữa, nhưng tôi biết các anh đã cháy ruột cháy gan khi giữa đường nằm lại. Đối với tiếng Việt, cụm từ cháy ruột, cháy gan chỉ dùng để diễn tả một trạng thái bức bối, do chờ đợi, do mong mỏi một việc gì như tim gan mình sắp cháy thành ngọn lửa. Thơ ca quả đã góp phần làm đẹp thêm, làm hàm súc thêm các từ ngữ vốn xuất thân từ những nghĩa rất bình thường, vốn đã định hình trong giao tiếp. Mái đình, một nét đẹp trong hồn quê Việt Nam. Có lẽ nói đến văn hóa làng, một nét văn hóa của nông thôn Việt Nam, chúng ta liên tưởng ngay tới những hình ảnh rất đặc trưng, làm nên biểu tượng của làng quê ấy. Đó là những hình ảnh của cây đa, bến nước, sân đình, bụi tre, vườn cây, ao cá. Gần như trong tâm khảm của người dân Việt Nam từ ngàn xưa, trong nếp sống sinh hoạt cộng đồng quen thuộc, cái đình làng trở thành một nét riêng trong kiến trúc thôn làng. Trong từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học xuất bản năm 2002, đình được định nghĩa là nhà công cộng của làng thời trước, dùng làm nơi thờ thành hoàng và họp việc làng. Như vậy, đình trước hết là một địa điểm mang nghi thức tôn giáo, sau đó mới là nơi hội họp hoặc sinh hoạt mang tính cộng đồng. Hiển nhiên là, đình phải là một công trình kiến trúc tiêu biểu, to lớn, đẹp và trang nghiêm. Chả thế mà dân gian ta thường có thành ngữ to như cái cột đình hoặc mắc tội tày đình. Tội tày đình hẳn là to lắm, nặng lắm, khó hòng mà thoát được. Cái đình trang trọng và thiêng liêng là thế. Nó gần như đại diện là biểu tượng của quyền lực làng xã. Nhưng đình làng lại là nơi tụ họp mọi người trong mọi sinh hoạt chung, vốn rất cần cho cuộc sống nông thôn cần có sự nương tựa, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Đình lại trở thành một nơi thân quen gần gũi với mọi người. Đình, đình làng còn được mọi người gọi bằng cái tên triều mến, mái đình. Nói đến mái là ta nghĩ tới những kết hợp từ như mái nhà, mái trường, mái rạ, mái ấm tình thương. Nó là nơi che chở, là nơi ở, là cuộc sống của mỗi người chúng ta. Nói tới mái đình, người Việt đã làm cho ngôi đình tôn nghiêm trang trọng trở nên thân quen gần gũi hơn. Hôm qua tát nước đầu đình, để quên chiếc áo trên cành hoa sen. Ca dao. Câu ca dao ở đây nói về cảnh lao động sản xuất ở làng quê. Cảnh tát nước bên thửa ruộng đầu đình, bên ao sen thơm ngát dưới ánh trăng quê là một cảnh thực và thơ mộng xóm thôn. Thật khó mà tách rời mái đình cổ kính, tôn nghiêm thấp thoáng dưới lũy tre làng quê với cuộc sống của dân gian xưa. Mái đình gần gũi, che chở cho người nông dân như người bạn, là nơi gửi gắm mọi nỗi niềm. Qua đình ngã nón trong đình, đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu. Ca dao. Đình, ở giữa hay đầu làng, là nơi thân quen, qua lại, gặp gỡ hàng ngày. Đình được chọn làm hình ảnh để ví von về niềm thương nỗi nhớ. Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu. Mái đình dài rộng, cong như hình mũi hài, lợp bằng lớp lớp ngói âm dương, còn gọi là ngói ta. Phải biết bao nhiêu viên ngói mới làm nên mái đình đẹp và vững chãi. Vì vậy, người đời lấy nó để ví von về tấm lòng thương mến của mình với người thân, như người ta ví von với lá rừng. Đố ai quét sạch lá rừng, hoặc với giọt mưa. Mưa bao nhiêu hạt thương bầm bấy nhiêu. Tố hữu. Mái đình như vậy đã có từ ngàn xưa, gợi nhớ một di tích cổ kính thân tình. Mái đình lại theo ta vào cuộc sống mới, và hình ảnh đậm nét về nó không hề phai nhạt trong cuộc sống của người Việt Nam hôm nay. Tố Hữu trong bài thơ Việt Bắc nổi tiếng, khi nói về sự chia tay giữa người ở chiến khu với người về thủ đô khi kháng chiến chấm dứt, đã có những dòng thơ thật xúc động. Mình về mình lại nhớ ta, mái đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào. Và mình đi mình lại nhớ mình, Tân Trào, Hồng Thái, mái đình, cây đa. Hình ảnh mái đình, cây đa cứ lặp đi lặp lại như một điệp khúc trong suốt bài thơ, làm người đọc xốn xang về sự gắn bó giữa con người, cảnh vật, quê hương, đất nước đã qua một thời chiến tranh gian khó. Ở đây, mái đình, cây đa là nơi hội tụ bao kỷ niệm, bao niềm thương nhớ. Mái đình năm xưa vẫn đẹp, và giờ đây càng đẹp hơn, đầm thắm và sâu nặng nghĩa tình. Nhà văn Đoàn Giỏi, trong bài Tùy Bút, Măng Tầm Vông, đã có những dòng văn xuôi thật cảm động, mô tả tâm trạng của người con miền Nam tập kết ra Bắc, ngồi trên thuyền nhìn lại xóm làng của mình lần cuối. Tôi đứng mãi trên bon, chờ đợi phút qua ngang nhà. Làng tôi xanh ngắt những tàu dừa, tàu chuối. Mái đình cháy hơn một nửa, nhô ra giữa rặng cây. Bờ Tầm Vông thấp thoáng, ngọn Tầm Vông hoe vàng trong ánh nắng một chiều thu. Mái đình cháy hơn một nửa, vết tích của chiến tranh tàn phá, như một nỗi đau gieo giữa lòng nhà văn, một người con sắp tạm rời xa xứ sở. Đấy là nỗi đau đau đáu của dân tộc bao nhiêu năm. Sau này nhà thơ Hoàng Trung Thông cũng nhớ tới mái đình với nỗi nhớ về một hình ảnh đẹp hơn, hình ảnh gắn liền với cuộc kháng chiến. Cây đa, bến nước, sân đình, lời thề nhớ buổi mít tinh lên đường, hoa cau thơm ngát đầu nương, anh đi là giữ tình thương dạt dào. Anh ở đây là anh vệ quốc quân, là người chiến sĩ của nhân dân đi giữ gìn đất nước non sông. Đất nước non sông anh mang theo có cây đa, mái đình thân thuộc. Đó là một mảnh hồn quê làm nên một nét đẹp của xóm làng Việt Nam, từ lâu đã in vào tâm khảm mỗi con người và tỏa sáng trong những án thơ văn. Nắng và ánh nắng trong những hồn thơ. Nắng là một hiện tượng thiên nhiên rất gần gũi đối với vạn vật trên trái đất. Đó là ánh sáng trực tiếp tỏa ra từ năng lượng của mặt trời chiếu xuống mọi hành tinh, trong đó có trái đất của chúng ta. Có thể nói nắng chính là cái góp phần làm nên cuộc sống của muôn loài. Cuộc sống của chúng ta có ngày và đêm, tức là hai khoảng thời gian có và không có ánh nắng chiếu rọi. Ánh nắng quả là thân quen với mỗi chúng ta. Đến nỗi, gần như chẳng mấy ai nhận ra điều bình thường hiển nhiên ấy. Tháng năm chảy hoài như một nét vô tư. Trang giấy trắng, tuổi thơ giờ chẳng nhớ. Chỉ biết lớn lên, nắng vàng phơi trước ngõ. Trần Hòa Bình. Nhà thơ hình dung về tuổi thơ, thấy nắng vàng phơi trước ngõ, tự bao giờ chẳng biết. Nắng là một hiện tượng tự nhiên, nhưng trong tiếng Việt có rất nhiều từ ngữ được nảy sinh có liên quan đến nắng, và dĩ nhiên là mỗi từ biểu thị một nét nghĩa khác nhau. Nắng, ánh nắng, tia nắng, sợi nắng, giọt nắng, nắng mưa, nắng nôi, nắng ráo, nắng xế, nắng quái, vân vân. Ánh nắng quả là đã tạo nên một ấn tượng rất đậm nét trong tâm hồn người Việt và có sức lan tỏa rất lớn ở mọi góc độ khác nhau. Tôi đã về đây, hỡi các anh, hỡi rừng sa mộc, khóm dừa xanh, hỡi đồi cát trắng rung rinh nắng, hỡi những vườn dưa đỏ ngọt lành. Tố Hữu. Hình ảnh đồi cát trắng rung rinh nắng mà nhà thơ vẽ nên ở đây thật đẹp, thật khoáng đạt. nắng đến độ rung rinh, tức là nhà thơ muốn nói đến ánh nắng ở trong lòng mình rồi. Mà ở trong thơ, ánh nắng trong tâm hồn mỗi con người mới là cái đáng nói. Trần Đăng Khoa cũng là một người đã tự phát hiện được nhiều hình tượng đẹp từ nắng. Đây là một quan sát rất tinh tế của nhà thơ thời còn rất trẻ thơ. Bố em xách điếu đi cày, mẹ em tát nước nắng đầy trong khâu. Nắng đầy trong khâu quả là một hình ảnh đẹp về bức tranh lao động của làng quê Việt Nam. Câu thơ làm ta liên tưởng tới câu ca dao mà có lẽ rất nhiều người thuộc. Hỡi cô tát nước bên đàn, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi? Ánh trăng cũng như ánh nắng hòa quyện vào dòng nước trong gầu tát nước đã làm cho câu thơ mang một sức truyền cảm rất cao. Đẹp hơn hẳn là ánh nắng như một biểu tượng của tiếng reo vui trong rất nhiều bài thơ của Tố Hữu. Ngẩng đầu lên trong sáng tuyệt trần, tháng 8 mùa thu xanh thắm. Nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát, bến phà dào dạt, bến nước bình ca. Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ánh dao cài thắt lưng. Cành táo đầu hè rung rinh quả ngọt, nắng soi sương giọt long lanh. Mỗi một câu thơ đều là một tâm trạng vui, nhưng là những tâm trạng vui khác nhau qua nhiều thời điểm khác nhau, biểu hiện cụ thể qua cái nhìn của nhà thơ về ánh nắng trời. Nắng chói sông Lô, nắng ánh dao cài thắt lưng, nắng soi sương giọt long lanh. Mạch cảm xúc của nhà thơ như được năng lượng của ánh nắng làm cho thăng hoa thật lung linh quyến rũ. Và đây, ánh nắng còn được thể hiện một cách nhân hóa rõ ràng hơn. Trưa nay em đến thăm cô, nắng chim chín rực đôi bờ phi lao. Và tiếng gì dưới cỏ non tơ, tôm sao lòng đất nắng trưa bồn chồn. Vườn cô nòng pháo đầu thôn, mồ cô nắng đắp vàng hơn mọi lần. Trần Đăng Khoa. Đúng là ánh nắng được miêu tả có tư cách như một cơ thể sống, một con người. Nắng chim chín rực. Nắng là nắng chim, tức là mùa lúa chim, nên mới chín rực lên được. Và hơn thế, nắng trưa bồn chồn và mồ cô nắng đắp vàng hơn mọi lần, thì rõ ràng ánh nắng đã mang tư cách một con người mà là con người có nhân có nghĩa. Nắng cũng biết xôn xao, bồn chồn và nắng đã biết dùng màu vàng tươi sáng của mình đắp lên nấm mồ của anh hùng liệt sĩ Mạc Thị Bưởi cho đẹp hơn. Nắng đã nhập vào hồn thơ để biến thành một cốt cách mang tính nhân bản. Đây chính là nét đẹp nhân văn của tâm hồn con người. Nói như vậy bởi vì chỉ có con người mới tự tìm và tự bồi đắp những nét nghĩa trữ tình cho những từ ngữ chỉ sự vật ban đầu vốn chỉ là sự vật vô tri vô giác. Để kết thúc, tôi xin dẫn một câu thơ viết về Bác Hồ yêu quý của chúng ta của nhà thơ Phạm Tiến Duật, mà ở đây nhà thơ cũng bắt đầu từ hình tượng nắng. Mặt trời lặn, mặt trời mang theo nắng. Bác ra đi để ánh sáng cho đời. Trong di chúc con tìm ra dáng bác. Trong dáng đi thời đại, Bác Hồ ơi. Cái hay của câu thơ là đã nói hộ được một nỗi niềm dân tộc khi nghĩ về bác. Tư tưởng của bác như ánh sáng mặt trời và hơn thế. Vì mặt trời lặn thì ánh nắng của nó cũng tắt luôn. Còn bác của chúng ta tuy đã ra đi, vẫn để lại ánh sáng cho đời. Ánh sáng ấy là tư tưởng, là khí phách, là tấm lòng của bác đối với non sông, đất nước, không thể nào tắt được. Qua tiếng Việt, ta càng thấy chỉ một từ nắng và ánh nắng bình thường thôi, trong quá trình sử dụng đã được bồi đắp thêm rất nhiều nét nghĩa.